Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, sứ mệnh của Ngài. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 35 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 35 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài, khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đang tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Phần triển khai bài học. Chúa Giê-xu nói rất nhiều về sứ mệnh của Ngài. Sứ mệnh đã nhận từ cha Ngài và việc Ngài sẽ phải làm trong thế gian này. Ngài ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh của chính bản thân Ngài. Ngài được Đức Chúa Cha sai đến với một sứ mệnh quan trọng. Ngài luôn ý thức sự kêu gọi để hoàn thành. Chúa Giê-xu đã bước vào thế gian này giống như cách của một con người thuần túy. Ngài cũng được sanh ra và lớn lên như bao nhiêu người khác. Nhưng trong lời nói, hầu như Ngài luôn luôn dùng để mô tả cuộc đời của Ngài là đi đến. Khi một người nói, tôi đã đến, hàm ý trước đây tôi đã ở nơi khác, giờ đây tôi ở đây, và để đi từ nơi kia đến nơi đây, tôi nói, tôi đã đến. Chúa Giê-xu là con người duy nhất đã từng sống trước khi Ngài giáng sinh. Ngài có từ trước đời đời vô cùng. Ngài chính là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rồi đến thời điểm nhất định trong lịch sử loài người, Ngài đã bước vào cõi thời gian và không gian của chúng ta. Ngài đã giáng thế làm người và sống giữa chúng ta. Từ nơi thiên đàng vinh hiển, Ngài đã đến với địa cầu ô nhục này. Ý thức được sự sai vào thế gian cũng đã xuất hiện trong cách Chúa cầu nguyện. Để chuẩn bị chọn 12 sứ đồ, Ngài đã dành trọn đêm để cầu nguyện. Ngay tại ngưỡng cửa của mỗi từng trại mới và sau mỗi lần thi hành chức vụ, Ngài đều đi riêng ra để giao thông với cha Ngài. Trong Mát, chương 1, từ câu 35 đến câu 38, chúng ta thấy Chúa Giê-xu dậy rất sớm. Khi trời còn mờ mờ, Ngài đi ra nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chính Đức Chúa Cha là đấng sai Ngài đến, và Ngài luôn sống trong mối tương giao, tìm kiếm phương hướng và sự trợ giúp từ cha Ngài. Đối với Chúa Giê-xu, công việc của Đức Chúa Trời thì phải làm theo cách của Đức Chúa Trời bởi quyền năng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mọi việc đều phải khởi sự, tiếp tục và kết thúc trong sự cầu nguyện. Hãy xem lại điều gì làm Chúa thức dậy sớm để cầu nguyện sáng hôm ấy. Ngày hôm trước, Chúa ở trong nhà của Simon và Andre và chữa lành cơn sốt cho bà gia của Simon. Rồi khi chiều xuống, dân chúng khắp nơi đổ đến, đem theo những người bệnh và bị quỷ ám. Đoàn người rất đông tụ tập quanh nhà và Ngài chữa lành rất nhiều người. Chắc chắn Ngài kiệt sức vì phải làm việc cả ngày. Nhưng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài đã thức dậy đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi tìm được rồi thì thưa rằng, hết thảy đang tìm Thầy. Nói cách khác, đoàn dân đông vẫn đang cần Chúa chữa lành và cứu giúp. Dường như họ muốn hỏi, Thầy đang làm gì ngoài này? Có lẽ còn có ý trách móc, mọi người muốn gặp Thầy, sao Thầy lại bỏ đi? Câu trả lời của Chúa Giê-xu làm họ vô cùng sửng sốt. Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Nhiều người nghĩ rằng phép lạ là trọng tâm chức vụ của Chúa Giêsu. Đó là điều thực sự thu hút chú ý của thế gian. Dân chúng sửng sốt và hết sức vui mừng trước những điều kỳ diệu Chúa làm. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời và nói, ngày nay chúng ta đã thấy những điều kỳ diệu. Nhưng đây không phải là đường lối của Chúa Giêsu. Các phép lạ, chữa bệnh, giải cứu khỏi ma quỷ, đó không phải là mục đích cuối cùng của Ngài. Chúng được dùng để làm chứng cho quyền năng thiên thượng và là những biểu hiện về lòng thương xót của Chúa. Nhưng trên hết, chúng là những dấu lạ để báo hiệu rằng nước của Đức Chúa Trời đã đến gần rồi. Đó là những sự khẳng định sứ điệp của Ngài. Nhiều người nghĩ rằng họ cần phải có những ấn tượng mạnh mẽ bởi các phép lạ Chúa làm để rồi sẽ khiến họ ăn năn bước đến đức tin. Tuy nhiên, phương thức của Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác hẳn. Thực tế, có rất nhiều người đã nhìn thấy công việc quyền năng Ngài làm, nhưng họ không hề tin Ngài, thậm chí còn lập mưu để đóng đinh Ngài. Do đó, nhằm đưa tấm lòng dân chúng đến với Đức Chúa Trời bằng cách tạo ra cảm xúc mạnh giữa đám đông không phải là công việc của Chúa Giêsu. Ngài khẳng định, Ngài đến không phải để làm phép lạ, mà là để giảng đạo. Đối với Chúa Giêsu, sứ điệp vẫn luôn luôn trên hết. Các dấu kỳ, phép lạ là những khẳng định về lời mà Ngài đem đến. Nếu họ không nghe lời Ngài, không nên đón tin lành nước Đức Chúa Trời, thì các phép lạ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Ngài bảo, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây. Chúa Giêsu luôn cưu mang gánh nặng truyền giáo với tấm lòng của nhà truyền giảng tin lành. Ngài muốn nhiều người được nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời, được biết Ngài đang làm gì cho họ và Ngài đang làm gì để cứu rỗi họ. Ngài không thỏa lòng khi chỉ ở yên mãi một chỗ. Ngài muốn truyền bá sứ điệp càng xa càng tốt. Chỉ khi nào người ta nghe được lời Đức Chúa Trời phán về sự đoán xét và ân điển, về sự cảnh báo và mời gọi, thì mới có thể đánh thức được đức tin thật trong lòng họ. Chính vì việc này mà Ngài đã được sai đến để rao giảng sứ điệp về nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã dùng lời của tiên tri Ê-sai để nói về Ngài. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta, đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Luca chương 4, câu 18 và câu 19. Hãy để ý lời Chúa phán, đặng truyền tin lành và để rao cho. Đây là trọng tâm sứ mệnh của Ngài. Do đó, chúng ta không bao giờ được phép đánh giá thấp công tác giảng dạy tin lành. Những chương trình đặc biệt và những buổi nhóm họp mang tính đổi mới của hội thánh không thể thay thế cho việc giảng và dạy tin lành. Đừng bao giờ để cho bất cứ điều gì và ngay cả những dấu kỳ phép lạ lên hàng ưu tiên. Chúa Giêsu đang thi hành sứ mệnh giảng đạo và Ngài không thể tẻ tách khỏi sứ mệnh này. Ngài đã giao cho các môn đồ sứ mệnh đặc biệt sao cho hết thảy mọi người trên đất được nghe thông điệp của Ngài. Chúng ta đừng để bất kỳ điều gì, cho dù có giá trị đến đâu đi nữa, khiến chúng ta lơ là vâng giữ mệnh lệnh của Ngài. Chúa Giêsu còn cho biết một điều khác nữa về lý do Ngài đến, liên quan đến những người mà Ngài tìm cách để đến với họ. Một ngày nọ, Chúa Giêsu được mời đến ăn tại nhà một người thâu thuế có tên là Lêvi. Hãy hình dung xem, người này mở tiệc ăn mừng, ông mời rất nhiều người thâu thuế khác nữa. Đó là buổi tụ họp của những người bị ruồng bỏ, hất hủi, những kẻ phung hủi về đạo đức, và Chúa Giêsu đã có mặt tại đó. Ngài đã cười, nói, ăn uống với họ cách vui vẻ. Những nhà lãnh đạo tôn giáo bây giờ thấy chướng tai gai mắt. Họ phẫn nộ hỏi các môn đồ, vì sao thầy các ngươi ngồi ăn với những kẻ thâu thế và người có tội? Chúa Giêsu nghe vậy, Ngài nói, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Chúa bảo họ rằng, sứ mệnh của bác sĩ là chữa bệnh cho mọi người. Như vậy, bác sĩ nên dành thì giờ với nhóm người nào, người khỏe mạnh hay là người đang mắc bệnh? Câu trả lời quá hiển nhiên. Ở đây, Chúa Giêsu giới thiệu Ngài như bác sĩ và chức vụ của Ngài như công tác chữa bệnh. Ngài đến để đem sự tha thứ, thảy sạch tội lỗi, nâng đỡ người sa ngã, khôi phục những đời sống bị tan vỡ và hư hỏng. Như vậy, Ngài nên hướng chức vụ của Ngài vào thành phần nào trong xã hội? Với những người cho rằng mình công chính, tuân giữ luật pháp, hay nên đến những người bị hư mất, những kẻ phạm tội, những người bị xã hội ruồng bỏ, những người sống không niềm hy vọng? Chúa Giêsu kết luận, ta không phải đến gọi kẻ công chính hối cải, song gọi kẻ có tội. Chúa Giêsu đang quở trách người Pharisee và các thầy thông giáo là những người chỉ tưởng mình là công chính, thánh thiện, rồi tự kiêu hãnh về thành tích của chính mình. Chúa nói với họ rằng, nếu họ chịu công nhận tội của mình, thì giờ đây họ cũng có thể nếm được niềm vui từ sự kêu gọi của Ngài. Mối quan tâm chính của Chúa Giêsu là nhấn mạnh điều tích cực, vì Ngài là cứu Chúa của tội nhân, nên đừng ai ngạc nhiên hay bị sốc khi Ngài đi tìm họ. Chúa Giêsu đang đi lại giao tiếp với những người thâu thuế và những kẻ có tội trong tư cách cứu Chúa của nhân loại. Cơ sở để Ngài cùng ngồi ăn tiệc với họ chính là sự tha thứ từ trời mà Ngài đem đến cho họ. Bữa ăn là sự báo trước về bữa tiệc tuyệt vời của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Cứu Chúa Giêsu đang bẻ bánh ăn chung với những người bị ruồng bỏ để đưa họ vào trong mối thông công thân mật với Cha trên trời. Đó là vì sao Chúa Giêsu đến với thế gian này. Ngài đến với sứ mệnh giảng đạo cho tội nhân, cho người ô uế bởi tội lỗi, cho kẻ bị xiềng xích, ức hiếp, cho những kẻ bị xã hội xua đuổi, ruồng bỏ, khinh chê. Mục đích của Ngài đến là để chữa lành, kêu gọi họ thoát khỏi sự đoán phạt và ách nô lệ của tội lỗi, để phục hồi lại mối tương quan với Đức Chúa Trời trong niềm vui của sự sống đời đời. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Chúa Cứu Thế Giêsu nói sự giáng sinh và chức vụ của Ngài như là hành động đến? Câu hỏi thứ hai, có mối quan hệ nào giữa sứ điệp của Chúa Giêsu với các phép lạ của Ngài? Câu hỏi thứ ba, vì sao Chúa Giêsu rất quan tâm và vui mừng giao tiếp với tội nhân? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 35 đến câu 38, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 với đề tài Nghe Chúa Giêsu ngày Sa-bát trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và cớ sao vì chúng ta Ngài tuôn huyết lang lai, cớ sao vì chúng ta Chúa chết cách nhục nhã, cũng bởi ta Ngài phó con một không tiếc nuôi chi. Lý do Ngài đến cũng vì ta. Hai tay mang dấu đinh, ngọn giáo đâm hông Ngài, bọn lính đem Ngài đóng trên thập giá với mao gai đau. Chiều đớn đau lòng